cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, giờ đây chúng ta đến một phân đoạn chót trong bố cục của thư Corinto thứ nhì. Phân đoạn này nói về sự kêu gọi của chức vụ sứ đồ Phaolô. Trong phần thứ nhất, chúng ta gọi là đời sống cơ đốc nhân. Trong phần thứ nhì, nói về sự dâng hiến của cơ đốc nhân. Và trong phần thứ ba, gọi là sự tự vệ hay là sự biện hộ của cơ đốc nhân. Có một sự thay đổi rất lớn so với lúc Phaolô viết ở đầu bức thư, nói về đời sống cơ đốc nhân. Với sự thay đổi đề tài như thế, có một số người cho rằng đây có thể là lá thư thứ ba. Thật khó cho tôi có thể chấp nhận lý thuyết này. Phaolô có lý do cho sự thay đổi đề tài, và tôi sẽ giải thích lý do này trong phần kế tiếp. Chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng hội thánh Corinto có sự chia rẽ. Trong thư thứ nhất, Phaolô đã viết và nói với họ như sau: vì hỡi anh em, bởi người nhà của Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng anh em có sự tranh cạnh. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 11. Đa số người trong hội thánh kính trọng thẩm quyền của Phao-lô, nhưng có một thiểu số người chống nghịch với Phao-lô và từ chối thẩm quyền của ông. Vì vậy, chúng ta thấy trong chính đoạn đầu Phao-lô nói chuyện với nhóm đa số, và trong ba đoạn 10, 11 và 12, Phaolô nói với nhóm người thiểu số này. Nó giống như đổi từ ngày sang đêm. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy Phaolô mở rộng lòng yêu thương của ông ra. Phaolô có tấm lòng của một con người và tấm lòng của một nhà truyền giáo. Chúng ta được biết Phaolô như là người chúng ta chưa hề biết trước đây, bởi vì đây là phân đoạn mà ông biện hộ cho chức vụ sứ đồ. Xin mời các bạn cùng xem trong Côrintô thứ nhì, đoạn 10, câu 1. Tôi là Phaolô, bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà nài xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em tỏ ra biết bao là giản dị. Các bạn nhớ rằng, Phaolô đã viết bức thư mạnh mẽ để chỉnh đốn những sai lầm xảy ra trong hội thánh Corinto. Nhóm người thiểu số đã chỉ trích Phaolô một cách mạnh mẽ. Họ nói rằng, khi viết thư, Phaolô tỏ mình là một người rất lớn, nhưng khi đến với chúng ta thì ông chẳng ra chi. Phaolô nài xin và kêu gọi người Corinto bởi sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ. Phaolô đến với Corinto như một người mai trại, ví sánh như người thợ may quần áo trong thời chúng ta hiện nay. Ông không muốn khiển trách ai. Ông làm việc ngoài chợ suốt ngày. Ông mai trại với đôi tay siêng năng cần mẫn. Ông vừa làm việc, vừa tạo cơ hội nói chuyện với dân chúng đi qua lại. Lúc đó một số người Côrintô nói về Phaolô: "Hãy nhìn xem ông ta. Ông không phải là sứ đồ. Ông ta là một người mai trại. Ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi." Thưa các bạn, Phaolô là một người bình thường, nhưng ông ta cũng là một sứ đồ. Phaolô nhìn giống như mọi người khác, vì thế một số người nhìn ông ta với sự khinh chê. Khi thấy Phaolô làm việc lao động chân tay, cho nên Phaolô nói: "Tôi là Phaolô bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà nài xin anh em." Phaolô nói rằng, ông cũng giống như Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất này. Phaolô nói: "Tôi cũng là một người bình thường ở giữa anh em. Tôi không có gì đặc biệt hơn. Tôi chỉ là một người mai trại bình thường." Vì thế người Côrintô đúng phần nào khi họ nói: "Khi Phaolô ở giữa chúng ta, ông chỉ là một người bình thường. Nhưng khi viết thư cho chúng ta, ông bày tỏ là một người có thẩm quyền." Phaolô viết thư với sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ. Chúa Giêsu đã không lớn tiếng biện hộ cho chính Ngài. Chúa Giêsu cũng không cố gắng tạo ra một diện mạo khác thường để làm cho nổi bật, giống như một số nhà họa sĩ cố gắng diễn đạt. Ngài không có đi lại với cái hào quang trên đầu. Ngài là Đấng hạ mình nhu mì. Và đó cũng là đức tính mà những người theo Ngài cần có. Đây nên là dấu hiệu trên mỗi người tin nhận Chúa Giêsu. Vì thế Phaolô viết và nói với người Côrintô: "Xin đừng nhìn tôi trong cách dại dột như thế." Phaolô có một sứ mạng thánh và ông nói với một thẩm quyền. Phaolô có một thẩm quyền siêu nhiên và ông hành xử thẩm quyền đó. Nhưng Phaolô cũng là một người nhu mì và khiêm nhường. Vì thế Phaolô kêu gọi người Côrintô đừng nghĩ một cách đơn giản theo xác thịt. Tôi không nghĩ rằng những người mục sư giảng tin lành ngày nay cần mặc một bộ đồ đặc biệt nào đó, hay cần có một cổ áo màu đen để chứng minh rằng mình là người hầu việc Đấng Christ. Tôi tin rằng người mục sư cần chứng tỏ tư cách và cương vị của mình trong đời sống, trong sự giảng dạy lời Chúa. Chúng ta vẫn còn thấy khuynh hướng của người Côrintô thể hiện trong thời nay. Họ đang tìm cách hạ thấp phẩm hạnh của người giảng dạy lời Chúa. Ma quỷ rất tinh khôn trong vấn đề này. Ma quỷ không thể nào tấn công vào lời Đức Chúa Trời. Con người vẫn còn ham thích và khao khát lời Đức Chúa Trời. Vì thế điều ma quỷ đang cố gắng làm là tấn công vào người giảng dạy lời Chúa. Nó cố gắng làm giảm uy tín của người giảng dạy để người nghe nhìn vào người giảng mà không còn chú ý đến lời giảng dạy. Đó chính là những gì đã xảy đến cho Phaolô. Tôi biết ở một hội thánh nọ, tại đó có vị mục sư chuyên tâm giảng lời của Đức Chúa Trời. Nhưng có một số người không thích ông ta. Đến khi mục sư này rời khỏi hội thánh, họ tìm cách nói xấu ông ta. Họ nói rằng họ tin lời Chúa, cầm quyển kinh thánh lớn trong tay, nhưng họ không thật sự tin tưởng vào lời Ngài. Ngay cả họ không biết trong lời Chúa nói gì. Nếu vị mục sư nào thật lòng giảng lời của Đức Chúa Trời, người ấy gặp vấn đề khó khăn với nhóm người này. Đây là phương cách mà ma quỷ đang dùng. Cho nên xin quý vị nào là những người trong tình trạng đó, xin hãy cẩn thận và thay đổi thái độ. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn 10 câu 2. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi. Khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạng dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Phaolô nói với họ rằng, xin đừng nghĩ về tôi theo xác thịt. Khi nhìn thấy tôi là người làm việc lao động với đôi tay, với mồ hôi tuôn đổ, đây là cách mà người Côrintô đánh giá Phaolô. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 10 câu 3. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ xác thịt được dùng theo ba phương cách khác nhau. Nó có thể nói về thân thể này, cơ thể vật lý mà chúng ta đang có bằng xương bằng thịt. Nó có thể nói về sự yếu đuối, mà nó là phương diện tâm lý. Nó cũng có nghĩa về bản tánh hư hoại mà các bạn và tôi đang có. Đó là ý nghĩa thuộc linh. Vì thế từ ngữ xác thịt có thể được dùng trong ba ý nghĩa thể chất, tâm lý và thuộc linh. Phaolô dùng từ ngữ xác thịt trong ba ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa mà Phaolô dùng nhiều nhất là nói về bản tánh cũ của Adam, tức là bản tánh sa ngã. Trong sách Roma đoạn 7 câu 18, Phaolô nói: "Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn." Phaolô đề cập về bản tánh hư hoại, ông dùng từ ngữ xác thịt theo ý nghĩa thuộc linh. Khi Phaolô nói: "Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt." Phaolô dùng từ ngữ xác thịt theo nghĩa tâm lý. Phaolô nói rằng ông sống trong xác thịt yếu đuối. Tôi không nghĩ rằng Phaolô đến Côrintô với năng lực của xác thịt, vì đây là chiến trận thuộc linh. Như trong Ê-phê-sô, Phaolô viết: "Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Phaolô không đến Côrintô như một người bình thường và không tùy thuộc vào các phương tiện thiên nhiên. Phaolô không đến Côrintô để mở một chiến dịch nào. Phaolô cũng không dùng các phương tiện quảng cáo như con người thường làm. Phaolô cũng không dùng sự khôn ngoan và lời xảo nguyệt của con người. Ông cũng không mở chiến dịch để chống lại hoàng đế La Mã. Phaolô cũng không đến Côrintô để dập sạch thành phố này. Phaolô cũng không đến đó vì có lời mời của cơ đốc nhân để mở một chiến dịch. Phaolô viết trong Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 2: "Vì tôi đã đoan định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự." Phaolô nói về một bối cảnh chiến trận toàn diện. Thiên đàng chiến thắng, địa ngục tránh xa. Phaolô đang ở trong chiến trận thuộc linh, vì thế ông cần vũ khí thuộc linh. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 10 câu 4: "Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy." Đây là một phần tạm nghĩ. Và trong câu này, Phaolô không có liệt kê ra những vũ khí thuộc linh. Vì chúng ta đối diện với kẻ thù nghịch, nên chúng ta cần có vũ khí thuộc linh. Chúng ta được nói cho biết một số vũ khí thuộc linh mạnh mẽ và hữu hiệu mà những cơ đốc nhân cần dùng đến. Ngày nay các bạn có thể xác định được các vũ khí thuộc linh này không? Trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 13-18, cho chúng ta bảng liệt kê như sau: "Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ." Vũ khí thứ nhất mà Phaolô dùng là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có sự tin tưởng mạnh mẽ vào lời Đức Chúa Trời. Đó là gươm của Đức Thánh Linh. Khi Phaolô đến Côrintô, ông dùng lời của Đức Chúa Trời để đối chọi với các triết học khác. Phaolô cũng nói rằng ông dùng sự cứu rỗi làm mão trụ. Phaolô tin tưởng mạnh mẽ và tùy thuộc vào gươm của lời Đức Chúa Trời. Ông nói trong sách Roma đoạn 1 câu 16: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Rê-rét." Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời được sự hà hơi của Đức Thánh Linh. Chúng ta tin tưởng vào lời Chúa nhiều hơn là bản tín điều. Tôi có nghe một người giảng nói rằng ông tin vào lời của Đức Chúa Trời được sự hà hơi của Đức Thánh Linh. Nhưng khi ông giảng, ông trích toàn là những văn thư ở bên ngoài để giải nghĩa Kinh Thánh. Ông dùng tâm lý, dùng lý luận để giải nghĩa Kinh Thánh. Tôi xin thưa với quý vị là qua cách dùng như thế chứng tỏ rằng ông ta chưa thật sự tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời. Tôi là người tin tưởng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh hà hơi từ sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký đến sách sau cùng là sách Khải Quyền. Vũ khí thứ nhì là sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Phaolô nhận biết bản tánh của con người của chính ông rất là yếu đuối, nhưng Phaolô nhận biết ông được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh và có được quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Một vũ khí nữa chúng ta cần là sự cầu nguyện. Phaolô tin tưởng Đức Chúa Trời trong mọi sự. Ông trình lên Đức Chúa Trời mọi vấn đề trong lời cầu nguyện, dầu rằng trong thư viết cho người Cô-rinh-tô, ông không nói nhiều về sự cầu nguyện. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10 câu 5. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi dân phục Đấng Christ. Trong chiến trận thuộc linh, các chiến sĩ thành công. Khi tôi nói như thế, không có nghĩa là họ là người chiến thắng, nhưng Đức Chúa Trời có sự chiến thắng đó. Khi chúng ta chiến thắng, tất cả sự vinh hiển đều đến với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban chúng ta sự chiến thắng. Bằng cách nào? Trong Đấng Christ làm sáng tỏ sự cứu rỗi và sự hiểu biết về Ngài ở khắp mọi nơi. Khi lời của Đức Chúa Trời được giảng ra để làm chứng về Chúa Giêsu, khi người nghe tiếp nhận, họ sẽ được cứu rỗi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 6 đến câu 7 nói tiếp. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lỵ trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Phaolô nói chuyện với những người chống đối, chúng tôi thuộc về Đấng Christ. Điều này xác chứng rõ rằng Phaolô chỉ ở trong Đấng Christ chứ không phải theo một phe nhóm nào khác. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 8. Dầu khi tôi khoe mình quý quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em chứ chẳng phải để quỷ diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Phaolô nói rằng ông có thẩm quyền của một sứ đồ, và thẩm quyền đó không phải dùng để quỷ diệt, nhưng để gây dựng. Đó là gây dựng đức tin của họ được mạnh mẽ. Và qua hình ảnh của Phaolô, nhắc nhở chúng ta là những người tôi tớ hầu việc Chúa trong hội thánh, giữ chức vụ quản nhiệm hội thánh hay các công tác khác. Chúng ta nhớ rằng thẩm quyền mà Chúa giao cho hay là thẩm quyền của giáo hội được ban cho là để gây dựng, chứ không phải để quỷ diệt người khác. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 9 đến câu 10, Phaolô nói tiếp. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thư từ của tôi. Có người nói rằng các thư của người nặng lời và mạnh bạo, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Phaolô không muốn rằng lá thư của ông mạnh mẽ, kinh sợ, rồi sau đó chính ông trở nên yếu đuối khi đến giữa họ. Tôi tin rằng dấu hiệu này cho biết rằng Phaolô không có một diện mạo thu hút. Khi chúng ta nghe Phaolô giảng, ông không giảng bằng chính năng lực của mình hay là sự lôi cuốn riêng. Các bạn có nhớ rằng Phaolô nói chúng ta biết rằng ông ví sánh như một cái bình bằng đất yếu đuối, dễ bể. Cho nên sức mạnh đến trên Phaolô là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 11 đến 12. Nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào thì khi có mặt, việc làm cũng thể. Thật chúng tôi không dám sánh bằng gai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hai tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so với chính mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Phaolô đưa cho chúng ta một hình ảnh khôi hài. Nhiều người so sánh chính mình với người khác. Đó là một trong những lý do họ nói rằng hội thánh chúng tôi nổi bật hơn. Họ cảm thấy mình là cơ đốc nhân tốt hơn, nổi bật hơn, thiêng liêng hơn, bởi vì họ so sánh chính mình với những nhóm cơ đốc nhân khác. Thưa các bạn, đó không phải là thước đo mà chúng ta cần dùng. Nhưng đó là một thảm hại trong thời hiện nay. Một người ở trong hội thánh nguội lạnh và trở nên nguội lạnh, nhưng lại so sánh mình với những tín hữu nguội lạnh xung quanh. Tất cả chúng ta cần có được sự kêu gọi và thách thức để trỗi hơn. Nhiều nhóm tín hữu hay hội thánh hiện nay đang rơi vào sự tự mãn, tự phụ, bởi vì họ đang đi chung một ruột. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10 câu 13. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi đến với anh em. Các cơ đốc nhân ở Cô-rinh-tô phàn nàn là Phao-lô không đến để thăm họ. Họ nói rằng Phao-lô để thì giờ với những nhóm tín hữu khác, nhưng không đến với người Cô-rinh-tô để thăm viếng. Có nhiều cơ đốc nhân chỉ trích mục sư của họ bởi vì mục sư không để nhiều thì giờ đến thăm họ. Họ muốn mục sư để thêm nhiều thì giờ cho họ. Khi mục sư để thêm nhiều thì giờ dỗ về thì phí thì giờ lắm. Mục sư cần phải để thì giờ thăm viếng chăm sóc những người có nhu cầu nhiều hơn. Mục sư cũng cần có thì giờ để học hỏi và suy gẫm lời Chúa, chuẩn bị cho sự giảng dạy. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 14-16. Bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá bực, cũng không khoe về việc người khác. Nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên thì công việc của chúng tôi sẽ lớn thêm lên giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Phao-lô nói cho người Cô-rinh-tô nhớ rằng, ông đã đến với họ trước nhất. Phao-lô là người đầu tiên đem tin lành đến cho họ. Phao-lô đã du hành một đoạn đường rất xa để thực hiện điều đó. Ông nói cho họ biết rằng, mục đích của Phao-lô không phải đến Cô-rinh-tô để trở thành mục sư và tiếp tục ở đó lâu dài. Phao-lô được kêu gọi để trở thành một người truyền giáo. Sau khi ông khởi sự thành lập hội thánh, ông sắp đặt và huấn luyện người để gánh vác công việc hội thánh, thì Phao-lô tiếp tục di chuyển đến nơi kế tiếp. Phao-lô luôn đi đến nơi mới, và Phao-lô không bao giờ xen vào địa phận của người khác. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, câu 17-18. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Chúng ta cần đứng trước mặt Đức Chúa Trời để nghe lời khen ngợi của Ngài. Đây thật sự là một lời cảnh giác cho chúng ta. Xin các bạn đừng phê bình chỉ trích một người nào khác mà trước hết không tìm hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên họ. Một người có ơn trong sự thăm viếng cá nhân, người khác có ơn trong sự giảng dạy. Nếu một người có ơn trong sự giảng dạy thì đừng phê bình người ấy và nói rằng sao không đi thăm viếng. Chúng ta nên để người đó có thời giờ chuẩn bị cho sự giảng dạy. Chúng ta cần tìm hiểu ân tứ của mỗi người và giúp người ấy thực hiện ơn tứ của mình. Xin các bạn đừng ngồi đó mà chỉ trích khi người ấy không làm những điều mà các bạn nghĩ họ nên làm, hay là các bạn chỉ trích khi người khác không làm điều mà các bạn làm. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người với một công việc. Đức Chúa Trời cũng ban cho mỗi người một ân tứ để thực hành. Cho nên, dầu các người xung quanh, những người bạn xung quanh của chúng ta có làm những công việc khác với việc chúng ta làm, nhưng xin nhớ rằng họ đang hướng về Chúa để phụng sự Ngài. Đó là điều chúng ta cần nên chú tâm và cùng đi trong một mục đích đó. Phao-lô đang nói với những cơ đốc nhân ở Cô-rinh-tô. Ông đang làm những điều mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông làm. Phao-lô được kêu gọi làm người truyền giáo. Đó là điều mà Phao-lô đang thực hiện, và đó là sự kêu gọi của Chúa. Phao-lô thật sự là một sứ đồ đến từ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, là người hầu việc Đức Chúa Trời, xin quý vị hãy vững vàng để chịu đựng những lời gièm pha, hầu có thể tiếp tục chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Xin hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng sống. Ngài biết hết mọi sự, nghe mọi lời nói. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị đầy sự an ủi như Phao-lô đã được sự an ủi của Ngài. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.